Kính thưa quý hội thánh, hôm nay con xin được đọc Kinh Thánh trong Matthew đoạn 6 câu 31 và câu 33. Câu 31: Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Câu 33: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Xin quý hội thánh đồng an tọa.
Xin trân trọng kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin hội thánh hiệp ý với tôi xin được dâng lời cầu nguyện. Con tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ buổi sáng hôm nay Chúa cho chúng con được cài ơn của Ngài để chia sẻ lời của Ngài cho hội thánh của Chúa nơi đây. Con hạ mình trước mặt Ngài, con nhận lấy là sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Xin Chúa Thánh Linh được cai trị trong tâm trí, tư tưởng, trong lời nói, môi miệng của con. Cho những người anh em chúng con nghe được lời của Ngài thì mở lỗ tai thiêng liêng mà để lắng nghe lời của Chúa. Và những quyền lực tối tăm nào xin Chúa trói buộc để chúng con tự do mọi bề nghe, nhận lấy lời của Chúa là lời hằng sống của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con sống một đời sống thật phước hạnh trong tình yêu của Ngài, trong sự chăn dắt của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trước thềm một năm mới, mỗi đời sống của chúng ta đã chuẩn bị gì? Đã tìm kiếm điều gì? Tôi tạ ơn Chúa vì sự gìn giữ của Ngài trong một năm qua cho đời sống của tôi và hết thảy con dân Chúa trong thời gian buổi sáng hôm nay cũng như có mặt ở trong hội thánh này. Buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa chia sẻ với đề tài là điều cần tìm kiếm. Trong hai câu kinh thánh trong Matthew chúng ta vừa được nghe đọc. Matthew là người Do Thái đang khi thu thế cho chính quyền La Mã, được Chúa kêu gọi trở thành một môn đồ của Chúa. Sách Matthew được trước tác vào năm 64 và 68 sau Chúa. Trước giả cho chúng ta biết rằng sự sáng tạo, sự bảo tồn của Chúa. Loài chim chẳng có gieo, cũng chẳng gặt, chẳng thâu trữ vào kho tàng mà Chúa vẫn nuôi nó. Loài hoa thì vua Salomon sang trọng đến cỡ nào mà chúng ta thấy rằng Chúa là Chúa không, Chúa để cho những lời do trà tạo những lời hoa tốt lành. Vua Salomon chưa mặc được chiếc áo những lời hoa mà Chúa đã tạo dựng. Matthew cho chúng ta biết rằng đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn, thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo. Qua sự dạy dỗ trên cho chúng ta thấy rằng sự sống là quan trọng. Ông cũng khuyên chúng ta rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Qua phân đoạn kinh thánh trên chúng ta cùng học với nhau qua ba điều. Điều ta tìm kiếm là nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và điều thứ ba là phước Chúa cho nếu ta biết tìm kiếm. Điều ta cần tìm kiếm là nước Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học biết được ý nghĩa và điều kiện được vào nước Đức Chúa Trời. Trước đó, trước chương 6 chúng ta thấy rằng chương 5 Chúa dạy về bài giảng của trên núi, Chúa dạy về đời sống của tín nhân. Chương thứ 6 thì Chúa dạy về sử dụng vật chất hay của cải mà Chúa ban cho. Chúa dạy về sự lo lắng. Nhưng những câu cuối của đoạn 6, sứ đồ Matthew khuyên chúng ta rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Đoạn 6 câu 33 phần A. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời. Chữ hãy đây là một mạng lệnh. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là tìm kiếm những điều gì? Tìm kiếm nước nước trời chúng ta là tìm kiếm sự sống và sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Điều đó là nhu cầu thiết yếu cho mỗi tín nhân. Con người Chúa ban cho sự sống trên hết, và những nhu cầu ăn, uống, mặc là những thứ yếu. Sự sống là điều đầu tiên mà Chúa ban cho. Sự sống từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa của nước trời. Một sứ đồ được gọi là người Chúa yêu, Giăng đoạn 18 câu 36 được kỹ thuật như vậy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nước ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay trước ta chẳng thuộc về hạ giới. Nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Giăng đoạn 18 câu 36. Lý do người Do Thái phải nộp Chúa Giêsu cho Phi-lát, chính quyền La Mã, vì đất nước của người Do Thái là thuộc địa của La Mã. Và người Do Thái bị thống trị bởi người La Mã, không có quyền kết án hay là xử tử một người. Người Do Thái kiện Chúa về tội danh là vua của thế gian. Và chính vì chính trị, vì sự ảnh hưởng, chính quyền La Mã sợ mất quyền thống trị, cáo buộc trên Phi-lát sẽ giết Ngài. Chúa tuyên bố rằng nước ta không ở thế gian. Nếu Chúa ở thế gian này thì Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài bằng một lời phán của Ngài. Thì không có một quyền lực, một con người nào, mưu kế nào thắng được quyền năng của Chúa. Qua đó chúng ta thấy rằng nước Đức Chúa Trời chẳng phải ở thế gian này. Một người được sinh ra trong luật pháp, tuân giữ luật pháp, có danh vọng, có địa vị trong chính quyền La Mã, đã tin nhận Chúa và khẳng định rằng: vì nước ta, vì nước Đức Chúa Trời chẳng phải sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, sự bình an, sự vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Roma đoạn 14 câu 17. Nước Đức Chúa Trời chẳng phải bởi sự ăn uống là những nhu cầu cho thân và sự sống tạm của thế gian này. Những điều đó là những điều cho sống tạm thế gian này. Phaolô nói tiếp rằng: nhưng tại sự công bình, sự bình an, sự vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Cho chúng ta thấy được sự bình an, sự vui vẻ bởi Đức Thánh Linh, chứ không phải bởi con người, bởi thế gian này. Ở thế gian này con người chúng ta tìm sự bình an, nhưng không có sự bình an. Thế gian là, nói tóm lại là gian dối, làm nhiều điều gian dối. Cho nên thế gian này không có sự bình an. Chỉ một người tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống của mình thì mới có được sự bình an. Còn một người không tin nhận Chúa là không có sự bình an ở trong Ngài. Vì Ngài là đấng ban sự bình an, đấng an ủi, đấng ban sự bình an. Chỉ có Đức Thánh Linh ban cho chúng ta điều đó. Đó là lý do của nước Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ tìm xem điều kiện vào nước Đức Chúa Trời là một lần nữa sứ đồ Giăng lặp lại lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Lành Giăng như vậy. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quá thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quá thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 3 câu 3 và câu 5. Sứ đồ Giăng dùng hai mệnh đề để khẳng định, và ông cũng dùng hai cái giới từ nếu và thì để giúp chúng ta hiểu rõ về sự dạy dỗ của Chúa. Mệnh đề thứ nhất, Chúa khẳng định rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng sanh lại thì không thấy được nước Đức Chúa Trời. Sanh lại không có thể hiểu trong nghĩa đen mà ở đây Chúa dạy dỗ, nhưng hiểu theo một nghĩa bóng. Sanh lại có nghĩa là được đấng quyền năng biến hóa từ bên trong lẫn đến bên ngoài. Khi một người tin nhận Chúa sẽ được Chúa biến hóa từ bên trong cho đến bên ngoài. Sứ đồ Giăng không dùng chúng ta là số nhiều, Nhưng sứ đồ Giăng dùng một số ít là một người nói đến một cá nhân, sự sống và sự biến đổi của Chúa trên một tín nhân, một người tin nhận Chúa. Chúng ta thấy được rằng nước Đức Chúa Trời có nghĩa là được sự sống và sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Chúa nói điều đó, Nicodem không hiểu, một người giáo sư của người Do Thái lỗi lạc, nhưng Nicodem không hiểu. Mà đề thứ hai, chúng ta thấy rằng Chúa khẳng định, quả thật ta nói cùng các ngươi, một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Thánh Linh là sự sanh lại, nói đến sự thanh sạch, sự thanh tẩy. Nhờ Đức Thánh Linh mà nói đến sự thanh tẩy, sự biến hóa từ bên trong cho đến bên ngoài của một con người khi đã tin nhận Chúa. Bên trong thì sao? Bên trong thánh sạch, bên ngoài nói đến sự đổi mới của một tín nhân. Đó là điều biến hóa của thân thể, hay là một quá trình nên thánh. Qua những điều trên chúng ta biết được ý nghĩa nước Đức Chúa Trời không phải ở thế gian này, và điều kiện vào nước Đức Chúa Trời phải được tái sanh, phải được đổi mới, phải được biến hóa. Đó là điều kiện được vào nước Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm xem đến sự công bình của Ngài như thế nào. Công bình của Ngài cũng vậy, chúng ta thấy được ý nghĩa, chúng ta cũng tìm xem một cái ý nghĩa và một cái điều kiện được kể là công bình. Sự công bình của Ngài trong Matthew đoạn 6 câu 33 phần B. Khi nói đến sự công bình thì chúng ta đi ngược dòng lịch sử, chúng ta trở lại trong Cựu Ước. Khi nói đến sự công bình thì em hãy nói là một người Do Thái cho rằng làm trọn luật pháp để được xưng công bình. Thế nhưng trong thời Cựu Ước, Matthew được xưng công bình, nói đến xưng công bình bởi ân điển qua đức, được tin, tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu thì được kể là công bình. Được kể là công bình, chứ không phải chúng ta không phải là công bình, được kể là công bình. Sứ đồ Phaolô là người Do Thái được sinh ra và lớn lên trong luật pháp. Ông có một bức thư gửi cho hội thánh Roma. Ông nói như vậy: Tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ tìm xem ý nghĩa sự công bình mà sứ đồ Phaolô đề cập trong thư Roma. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sống bởi đức tin. Phaolô là một người Do Thái được lớn lên tuân giữ luật pháp. Thế nhưng ông khi là ông tin Chúa, nhận Chúa, rằng ông xác quyết một điều là người công bình sống bởi đức tin chứ không bởi việc làm. Cho nên chúng ta thấy rằng bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời là đấng công bình đã bày tỏ công bình qua con một của Ngài cho nhân loại. Hễ ai tin nhận con ấy thì sẽ được kể là công bình trước mặt Chúa, chứ không phải bởi việc làm hay là làm trọn luật pháp để được xưng công bình. Như vậy người muốn được xưng công bình, là điều kiện cần và đủ là bởi đức tin nơi Chúa, nơi Chúa Giêsu. Đó là ý nghĩa của sự công bình. Một lần nữa, Phaolô cũng trong một lá thư gửi cho hội thánh Galati, và ông đề cập đến đức tin của ông. Phaolô nói: Chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin. Và ông một lần nữa ông đã khẳng định rằng chúng tôi là người Do Thái đã tin nhận Chúa Giêsu để được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm của chúng ta. Đó là chúng ta thấy được là điều kiện để được xưng công bình. Và ở trong một lá thư ông cũng ghi lại ở trong Galati đoạn 2 câu 16 cho chúng ta biết rằng: Do vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc làm luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi việc các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Rất rõ ràng, ông đã xác nhận và ông đã dùng một lá thư ông gửi cho một hội thánh Galati. Chúng ta thấy biết rằng người Do Thái đã tin Chúa ở tại hội thánh Galati, họ dạy rằng
Khi tin Chúa và trở lại làm phép các bì, đấy là làm tròn luật pháp mới được được xưng công bình. Và chúng ta xin ngừng tại ở đây, một người Do Thái đã tin nhận Chúa rồi mà đã dạy dỗ để điều dạy đó là có nghĩa là khi mà làm trọn luật pháp, nhận luật pháp, có nghĩa là từ chối ân điển của Chúa. Và nếu chúng ta là nhận ân điển của Chúa thì chúng ta vẫn làm trọn luật pháp của Ngài, chứ không phải có nghĩa là không làm trọn luật pháp. Cho nên chúng ta hiểu rất là rõ về cái việc mà ở trong gọi là làm phép cắt bì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 9 đến câu 17 đề cập đến phép cắt bì, đó là luật pháp hay là điều gì? Chúng ta đọc xem, chúng ta xem đó là luật pháp hay là điều gì? Đó là giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham chứ không phải là luật pháp. Cho nên khi chúng ta đọc và chúng ta xem như vậy, chúng ta thấy rằng đó là giao ước giữa Đức Chúa Trời với Abraham. Cho nên chúng ta thấy rất rõ khi nói đến phép cắt bì và luật pháp thì điều việc đó là việc làm của một con người. Còn sự cứu rỗi phải đến từ một Đức Chúa Trời quyền năng. Một Đức Chúa Trời quyền năng. Hai điều này không thể liên hệ với nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm từ con người và sự cứu rỗi bởi đấng quyền năng, nếu xét về hai tiêu chuẩn, chúng ta không thể nào làm những điều để chọn luật pháp và hay là đạt đến tiêu chuẩn của Ngài. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ và Phaolô đã nói rất rõ về điều này. Cho nên được xưng công bình bởi đức tin trong đấng Christ chứ chẳng phải bởi việc luật pháp. Vì chẳng có ai được xưng công bình. Ông nói rõ, chẳng có một người nào được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Do đó, ân điển, phước hạnh Chúa ban cho. Ân điển và phước hạnh Chúa ban cho rất rõ. Nếu ai biết tìm kiếm như Matthew cho chúng ta biết rằng sự sống và tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trên hết thì Chúa sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa. Như nhà nhu cầu về ăn, về mặc, về những thức ăn, thức uống cho đời sống tạm ở trong thân xác này, ở trong thế gian tạm mà thôi. Và Ngài, điều đó Ngài hứa chúng ta rất rõ ràng. Và nếu ai tìm kiếm nước Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Mọi điều có giới hạn không nào? Mọi điều không có giới hạn. Mọi điều không có giới hạn. Và ở trong cái phần này chúng ta tiến lặng tìm được nhu cầu của Chúa, ban cho nhu cầu thuộc thể, và Chúa cũng ban cho nhu cầu thuộc linh nữa. Thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa, trong Matthew đoạn 6 câu 33 phần C rằng Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi nhu cầu. Ngài đã và đang làm mọi điều cho chúng ta. Đang làm mọi điều cho chúng ta. Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều ở trên thế gian này. Khi nhìn lại về sự sáng tạo của Chúa, Ngài dựng nên trời đất vũ trụ các loài muôn vật hết, phải không ạ? Sau đó thì Chúa dựng nên loài người của chúng ta để chúng ta tận hưởng những điều mà Chúa ban cho chúng ta. À, chúng ta thấy rằng ở trong này đang này cái phần về nhu cầu về thuộc thể, và trong Matthew đoạn 6 câu 31 nói rằng ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì và mặc gì. Khi nói đến đây chúng ta ngừng lại ở chỗ là lo lắng. Như thế nào gọi là lo lắng? Ở trong tôi thấy những điều lo lắng đó là trong một trạng thái của một con người nó bất an và không yên lòng, hay là để dùng hết tâm sức hay điều gì mà chưa xảy đến ở trong tương lai hay là ngày mai. Đó là cái điều mà lo lắng. Còn chúng ta tìm xem chữ lo liệu là như thế nào. Lo liệu là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên ở chỗ lo lắng là điều nói đến điều bất an. Còn lo liệu là những điều sự chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên chúng ta thấy rằng ông Matthew nói rằng ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì và mặc gì. Tôi xin hỏi ngày mai chúng ta có biết như thế nào về ngày mai không ạ? Không, hoàn toàn không biết. Hay là một tiếng, một giờ sau chúng ta không biết. Thế nhưng tôi nói điều đó chúng ta không có nghĩa là chúng ta không làm điều gì. Không có nghĩa là như vậy. Chúng ta vẫn cậy ơn Chúa, vẫn nhờ ơn Chúa, vẫn nương cậy nơi Chúa mà chúng ta sống mỗi ngày bởi lời của Chúa. Và chúng ta thấy này, trước hơn hết là điều mà cần hơn hết là chúng ta phải kìm tìm được sự sống trước hơn hết. Nếu nói đến vật chất, thức ăn, thức uống, đồ mặc đó, nếu sự sống này không có thì điều đó có nghĩa không à? Điều đó là điều vô nghĩa, phải không? Thân xác này đã không còn sự sống thì điều đó là điều vô nghĩa. Cho nên Matthew khuyên chúng ta rằng trước hết hãy tìm kiếm nước đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy ba điều đó mà chúng ta thấy đã lời hứa của Ngài, đã làm trọn trên lời hứa của Ngài, như ở phần trước ở trong đoạn 6 và nói về loài chim, loài hoa không thâu không chữ, và vua Salomon sang trọng như thế nào mà không được mặc chiếc áo như loài hoa. Chúng ta thấy ở trước mặt chúng ta đây. Chúng ta thấy trước mặt chúng ta đây. Cho nên chúng ta thấy Chúa ban cho chúng ta và Chúa lo liệu cho chúng ta. Chỉ một điều duy nhất ở trong đời sống khi có điều đó có ý nghĩa là chúng ta phải có sự sống. Phải có sự sống. Thế nhưng chúng ta không làm. Thế nhưng chúng ta không làm điều như vậy. Chúng ta mỗi ngày chúng ta đi tìm cái ăn, cái mặc, cái uống và cái gì ở trong xã hội này. Địa vị, vật chất trong thế gian này mà thôi. Chúng ta làm ngược lại điều như vậy. Vì lẽ đó, Matthew khuyên chúng ta rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho mọi điều ấy nữa. Chúng ta thiếu đức tin nơi Ngài. Chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa nhưng mà thiếu đức tin. Tôi nói đến đây, trong một thời gian dài tôi đã tranh đấu về điều này. Nhưng thì giờ có giới hạn, tôi không thể chia sẻ. Cho nên chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời hơn hết là tìm kiếm sự sống của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều, những nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Không ai ban cho, chỉ đấng quyền năng ban cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Và cái nhu cầu cần thiết hơn hết là phải có sự sống. Đương nhiên sự sống có và thực thể Chúa sẽ ban cho. Và Chúa dạy là những loài chim, những loài hoa như thế nào rất rõ ràng phần trước của đoạn 31 và câu 31 và câu 33. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng đức tin của mình mỗi ngày khi bước đến đức tin dẫn đến đức tin nữa. Nếu chúng ta không tin cậy vào Chúa hoàn toàn thì tôi tin chắc rằng điều đó phép lạ không xảy ra. Không xảy ra. Thì Chúa giúp chúng ta để chúng ta có chọn một đức tin trong một năm mới này. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có chọn một đức tin nơi Ngài. Trước hết phải tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đừng tìm kiếm những vật chất, những thức ăn, thức uống và đồ mặc ở trong thế gian này. Điều đó Chúa sẽ ban cho. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được giá trị trước hết là tìm kiếm. Và chúng ta, ông nói là khuyên đừng lo lắng. Lo lắng là điều không tốt cho chúng ta. Lo liệu đúng, lo liệu tốt. Cho nên xin chúng ta giúp chúng ta dạy chớ lo lắng vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy mà thôi. Và ông nói rất rõ theo quan niệm của một số người. Và tôi được nghe theo quan niệm một số người. Người ta nói ăn để sống hay sống để ăn? Có thực mới vực được đạo? Hay là con gà có trước? Hay là cái trứng có trước? Điều nào đúng, điều nào sai? Đấy là tôi nói về quan niệm. Tôi không dám nói điều đúng, điều sai ở chỗ này hay là quan niệm của một số người. Trở lại vào trong Kinh Thánh, trước hết Chúa dựng nên chúng ta để trước ba Chúa làm gì cho chúng ta trước nè? Chúa hạ sinh linh vào trong mũi chúng ta thì có sự sống của Ngài trước hết, và chúng ta bắt đầu có nhu cầu về ăn uống và mặc. Cho nên quan niệm của một số người ăn để sống, sống để ăn, tôi không dám đụng đến điều này. Nhưng mà tôi trở vào trong lời của Chúa là trước hết phải có sự sống trước hơn hết. Và đến những cái điều cần thiết cho thân thể này là thức ăn, thức uống và đồ mặc. Rất rõ ràng. Và có nhiều người cũng nói là hỏi một cái câu không phải là tìm hiểu, nhưng mà hỏi cái câu gọi là chất vấn. Cái trứng có trước hay là con gà có trước? Con gà đẻ ra trứng mà trứng đẻ nở ra con gà. Như vậy cái nào có trước, cái nào có sau? Dạ. Dựa vào lời của Chúa thì con gà có. Có trước vì Ngài sẽ tạo dựng con gà, và cái trứng đó là sự di truyền Chúa ban cho một loài vật để di truyền tồn tại trên trái đất này. Cho nên chúng ta rất rõ, và chúng ta khi chúng ta nói rằng có thực mới vượt được đạo. Dạ xin thưa, nếu được có thực là chúng ta bỏ luôn Chúa đấy. Một điều rõ ràng, có thực được thì chúng ta bỏ luôn Chúa. Đó là những cái câu tôi xin nói rằng đó là những câu biện hộ mà thôi. Biện hộ mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều đó, và chính tôi cũng được học hỏi những điều này. Chúng ta, tôi không nói riêng một ai, và chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được mục đích và nhu cầu. Mục đích và nhu cầu của đời sống của mỗi chúng ta. Và chúng ta thấy rằng Ngài chẳng những cho ban cho chúng ta về vật chất, về thuộc thể này, nhưng mà Ngài còn ban cho chúng ta về thuộc linh nữa. Ngài ban cho chúng ta về thuộc linh nữa. Giăng đoạn 17 câu 17 nói rằng xin ông được sứ đồ được gọi là người Chúa yêu và cầu nguyện cho chúng ta này. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha là tức là lẽ, tức là lẽ thật. Đấy là Chúa ban cho chúng ta về thuộc thể, và để giờ Chúa ban cho chúng ta là lời của Chúa, là lẽ thật, là lẽ thật. Nếu chúng ta đời sống chúng ta sống ở trên đất này, coi người ngắn coi người dài, nếu không bởi lời của Chúa, chúng ta không sẽ không vào được trong lẽ thật của lời của Chúa, lẽ thật lời của Ngài. Và chúng ta thấy là tạ ơn đấng quyền năng, đấng ban cho sự sống đời đời, và đấng cung ứng mọi nhu cầu thuộc thể vật chất, và Chúa ban cho, Chúa còn ban cho chúng ta lời của Chúa là lẽ thật, khiến đời sống chúng ta thánh sạch trước mặt Ngài. Đó là nhu cầu về thuộc linh. Đó là về nhu cầu của chúng ta, rất cần lời của Ngài. Chúng ta học lời của Ngài để làm gì? Để nhắc nhở, giúp đỡ, dạy dỗ đời sống chúng ta. Có những lúc đời sống của chúng ta không phải bình thản đâu. Có một lúc dường như không còn hy vọng để sống nữa. Và tôi tin rằng những điều này là những điều mà con dân Chúa mỗi người đều trải nghiệm. Gọi là trong sa mạc đó, gọi là trong sa mạc của cuộc đời của mình. Không còn hy vọng để sống, nơi đó không còn gì để sống. Nhưng bởi lời của Chúa, tôi đứng đây là một quyền năng của Chúa. Tôi nói rằng nếu tôi là một người mà không được, không học hỏi lời Chúa, không có sự dạy dỗ từ nơi Chúa, tôi không phải đứng đây đâu. Tôi đứng ở ngoài đường kìa, và tôi làm những việc cô bác anh chị không tưởng được đâu. Đó là sự thật, đó là sự thật. Tôi cảm ơn Chúa những điều như vậy. Tôi cảm ơn Chúa những điều như vậy. Xin Chúa giúp chúng ta để rằng, tôi nói đến điều đó, tôi nói đến, tôi đến Úc đây thì sống chỉ một mình, không cha, không mẹ, không người thân. Không nói đến đó là không, tôi không nghĩa nói về tôi, nhưng mà tôi nói đến đó là tôi đến điều quyền năng của một Đức Chúa Trời đang gìn giữ đời sống của tôi. Và lời của Chúa là lẽ thật, và hướng tôi vào trong lẽ thật lời của Ngài. Để tôi đứng đây là lời một lời cảm tạ ơn Chúa. Tôi đứng đây để cậy ơn Chúa mà chia sẻ những điều như sư gia dỗ này trong đời sống của tôi. Đó là những điều trải nghiệm từ nơi Chúa. Tôi trải nghiệm từ nơi Chúa. Không một ai hướng dẫn thôi. Không cha, không mẹ, không người thân nào, ai hướng dẫn thôi. Chỉ có một Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài biến đổi cuộc đời này. Ngài còn ban sứ ân điển, Ngài còn kêu gọi cuộc đời này để bước vào trong chức vụ để hầu việc Ngài. Tôi ao ước rằng cuộc đời của chúng tôi, mặc dù tuổi càng ngày càng cao, nhưng mà tôi ao ước được làm nhiều điều cho Chúa hơn nữa trong đời sống của mình. Rồi tôi ao ước tất cả mọi người được trải nghiệm được điều này trong đời sống của mình. Đừng để những thời giờ mà chúng ta để qua đi là thời giờ mà rất quý mà Chúa ban cho chúng ta, vì Ngài sẽ chết cho tội lỗi của chúng ta, và để cho chúng ta được sống. Và Ngài cũng có mục đích trong đời sống của mỗi chúng ta, trong từng phút, từng giây trong cuộc đời này. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được giá trị sự sống như thế nào, và mục đích của Ngài để chết vì tội lỗi của chúng ta như thế nào. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng mà quyền năng Ngài ban cho chúng ta chẳng những về vật chất, và Ngài ban cho chúng ta tâm linh nữa, để giữ gìn mạng sống này, để giữ gìn mạng sống này, để Ngài mà Chúa cho lại chúng ta được gặp với nhau ở trong nước của Ngài. Ngài gọi chúng ta là con này là con yêu dấu đẹp lòng ta mỗi đàng. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được giá trị và ích lợi sự chết của Ngài trên đời sống của mỗi chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng điều ta tìm là nước Đức Chúa, Đức Chúa Trời, chúng ta cũng học được, biết được ý nghĩa của nước Đức Chúa Trời và điều kiện nào để được vào nước Đức Chúa Trời. Và cái điều thứ hai, chúng ta tìm được sự công bình của Ngài. Không có một người nào có thể ban cho chúng ta sự công bình, và không có một người nào để đem đến cho chúng ta sự công bình ở thế gian này, có thể chỉ là tạm bợ mà thôi. Nhưng Đấng mà ban cho chúng ta là còn lại đời đời, còn lại đời đời. Và điều kiện để được xưng công bình là phải tin nhận Chúa chết vì tội lỗi của mình để nhận được sự sống đời đời, là sự công bình của Ngài. Đó là sự công bình. Vì công bình của Đức Chúa Trời là có tội là phải đền tội. Nhưng mà Chúa đã làm điều này cho chúng ta rồi. Chúa đã làm điều này cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng, và cái được phước là phước Chúa cho nếu ta biết tìm kiếm. Chúa đã ban cho hết thảy mọi sự. Nhưng nếu tôi không tự đến mà nhận và tìm điều đó, có nghĩa rằng tôi không có và tôi không được. Cho nên điều này tôi rất ao ước, được khích lệ mỗi người chúng ta đã tin nhận Chúa rồi. Đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta tìm đến lời của Ngài để giúp chúng ta trong đời sống mỗi ngày, trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nhờ lời đó có những biến động, có những bất an trong thế gian này, chúng ta vẫn có sự bình an thật ở trong Ngài. Đó là điều chắc chắn và là hứa của Chúa. Hiện giờ chúng ta thấy nhiều điều xảy ra trên thế giới này, có phải không ạ? Nhiều người bất an. Nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta có sự bình an. Ngài có một mục đích, có một chương trình thật tốt đẹp trên đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta không có gì phải bất an hết. Chúng ta không có gì phải bất an hết. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được điều như vậy. Và nếu điều đó xảy ra, chúng ta biết là dấu hiệu ngày Chúa sắp đến. Vì Chúa nói rất rõ ràng, ngày của Chúa sắp đến là Chúa đã nói hơn 2.000 năm trước rồi, chứ không phải hôm nay đâu. Nhưng mà Chúa nói là ngày giờ ta đến thì chỉ có cha ta mới biết mà thôi. Cha ta mới biết mà thôi. Cho nên chúng ta trông cậy, hy vọng, chờ đợi. Đó điều rất rõ ràng. Đừng quá hoang mang vì những điều kia này, những điều xảy ra trên thế gian này. Đó là những dấu hiệu. Thì giờ của chúng ta không biết được. Và thì giờ của Chúa không phải giống như thì giờ của mỗi chúng ta vậy đâu. Cho nên Chúa giúp chúng ta thấy được cái điều sự dạy dỗ của Chúa. Và cho nên mỗi người chúng ta phải tìm được nước của Ngài, phải tự tìm đến thì chúng ta mới được phước của Chúa ban cho. Không phải nói phước, cái định nghĩa ở phước ở đây, nhiều người thế gian nó nghĩa là của cải vật chất ở trên này mà thôi. Phước ở thế gian người ta định nghĩa là như vậy. Nhưng phước ở đây là sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Ở trong nước của Ngài. Nếu mời gọi một người hay là làm chứng một người tin Chúa, chúng ta nói phước đó, người ta hiểu rằng phước là những vật chất của cải, được chữa bệnh tật này thôi. Và tìm đến phép lạ ngày trước, khi Chúa Giêsu đã ra đời thì đã xuống thế gian này đã làm cái điều đó rồi. Chúa chữa bệnh, Chúa làm nhiều phép lạ. Và người ta theo Chúa rất là đông. Nhưng mà tin Chúa thì không có mấy người. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái phước của Chúa là chúng ta được sự sống ở trong thế gian này và sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, lời Chúa dạy hết, trước hết hãy tìm kiếm về nước Đức Chúa Trời là tìm kiếm về sự sống của Ngài. Và kế đó là tìm đến cái gì? Về sự công bình của Ngài. Sự công bình của Ngài là tìm về đến Chúa Giêsu, để chúng ta được sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Để chúng ta được sống đời đời ở trong nước của Ngài. Chúa phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sáng, sự sống là nước mà uống mà không khát, và bánh là bánh hằng sống. Những điều đó không phải bánh của thế gian, bánh của vật chất, nhưng điều đó nghĩa bóng sự dạy dỗ rằng khi tin nhận Chúa, khi đến với Chúa là Ngài sẽ ban cho sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Ở trong nước của Ngài. Buổi sáng hôm nay tôi dùng thì giờ này, nếu ở trong chúng ta có một người nào đó mà chưa tin nhận Ngài, trong thì giờ quý báu này, chúng ta hãy tìm đến nước của Ngài là sự sống đời đời. Nước Đức Chúa Trời là sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Những điều chúng tôi vừa trình bày ở trên, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi Ngài ban cho mọi điều ấy nữa, ban cho những nhu cầu vật chất, cái ăn, cái mặc trong đời sống chúng ta. Nếu có người nào mà chưa có mở lòng ra tin nhận Ngài là cứu Chúa của mình, để được nhận sự sống đời đời trong nước của Ngài, xin chúng ta mạnh dạn lên, hãy giơ tay lên. Và tôi cùng các mục sư ở đây xin phép được cầu nguyện cho quý vị tin nhận Chúa. Ở trong chúng ta có ai không? Hãy làm điều này. Vì ngoài Chúa không có sự sống đâu. Ngoài Chúa không có sự sống đâu. Và Chúa nói rất rõ, nếu không tin nhận Ngài thì sẽ không được sự sống ở trong nước của Ngài. Tìm kiếm Chúa là tìm đến Chúa Giê-xu, tin nhận Chúa Giê-xu để có được sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Rồi Ngài ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa, những nhu cầu vật chất trong đời sống này. Đây là lời kêu gọi, là mời gọi cho quý vị. Nếu quý vị nhận thấy được giá trị và ích lợi vì điều này, xin làm một quyết định, một hành động bước dứt khoát. Tôi tin rằng Chúa sẽ rất vui khi chúng ta làm được điều này. Nếu không, quý vị còn chần chờ, chúng tôi, nếu quý vị muốn gặp chúng tôi riêng ở nơi một văn phòng, thì chúng tôi sẽ tiếp đón quý vị và cầu nguyện cho quý vị tin nhận Ngài làm cứu Chúa trong đời sống của mình, tìm được sự sống đời đời trong nước của mình. Một điều duy nhất trong cuộc đời này là tìm đến Ngài. Xin chúng ta hãy biết cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa đã nhắc nhở đời sống của mỗi chúng con. Mỗi ngày chúng con tìm gì, làm gì cho đời sống của chúng con. 24 tiếng đồng hồ chúng con không có một thì giờ nào cho Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài giúp chúng con để chúng con thấy được sự dạy dỗ này. Cho mỗi ngày chúng con thấy tìm cầu được lời của Chúa là lời hằng sống mà nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con mỗi ngày. Và chúng con tìm đến Ngài là tìm đến sự sống đời đời ở trong nước của Ngài. Lạy Chúa, lời của Chúa được ban ra, đừng để lời này lú nhưng, cho chúng con nhắc nhớ rằng mỗi ngày chúng con hãy tìm kiếm về sự sống của Ngài trước, nước của Chúa Trời, rồi Ngài ban cho chúng con mọi điều ấy trong nước của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Nguyện một ngày thật phước hạnh cho đời sống của mỗi chúng con đến đây được thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa để ca ngợi, chúc tụng và học hỏi về lời của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Một tuần lễ mới đã đến với chúng con. Xin Chúa Ngài ban ơn hết thảy chúng con, hội thánh của Chúa ra đây, để được nhận được từ ơn phước của Chúa tràn đầy trên đời sống của mỗi chúng con. Chúng con luôn có lời ca ngợi, cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa vì công cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa thật là nhiều. Chúng con cầu nguyện như này trong danh Chúa Jesus. Amen. Xin cảm ơn hội thánh.